Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Gần 200 nước đã đạt thỏa thuận giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bà Hillary Clinton đe dọa sẽ bao vây Trung Quốc bằng các lá chắn tên lửa. Mỹ và Nga gặp nhau ở Thụy Sĩ để bàn vấn đề Syria.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Gần 200 nước trên thế giới đã đạt một thỏa thuận lịch sử để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dùng trong các tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Đây là một bước tiến lớn trong cuộc chiến để khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu. Thỏa thuận này được loan báo hôm nay, thứ Bảy, 15 tháng 10, tại một hội nghị bàn về biến đổi khí hậu ở Kigali, thủ đô của Rwanda. Nói về thỏa thuận đạt được giữa 197 quốc gia và chính quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói đây là một bước tiến vĩ đại. Các loại khí hydrofluorocarbon cắt giảm việc sử dụng các loại gọi tắt là HFC được đưa vào sử dụng nhiều thập niên về trước để thay thế các chất hóa học phá hoại lớp ozone, nhưng rốt cuộc đã được phát hiện là gây ra hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Mối nguy do các chất HFC gây ra gia tăng trong bối cảnh số thương vụ tủ lạnh và máy điều hòa không khí tăng vọt tại các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Sử dụng máy điều hòa không khí bị quy lỗi là phải chịu trách nhiệm về phần lớn tỷ lệ tăng HFC theo phòng thí nghiệm quốc gia ở Berkeley. Theo phòng thí nghiệm này, thì ước lượng sẽ có thêm 700 triệu máy điều hòa không khí được sử dụng trên thế giới trước năm 2030. Thỏa thuận mới phân loại các nước ra thành 3 nhóm quốc gia. Mỗi nhóm có thời biểu khác nhau để bắt đầu chương trình giảm thiểu HFC. Hoa Kỳ và hầu hết các nước Âu Châu đã cam kết sẽ tuần tự cắt giảm sử dụng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khởi sự với mức giảm 10% trước năm 2019 và 85% trước năm 2036. Riêng hai nhóm quốc gia đang phát triển sẽ đóng băng việc sử dụng khí thải nhà kính trước năm 2024 hoặc năm 2028 và sau đó dần dà giảm thiểu việc sử dụng các loại khí thải này. Ấn Độ, Iran, Iraq, Pakistan và các quốc gia vùng vịnh sẽ thực thi thỏa thuận này trước năm 2028. Một số nước giàu có đã bắt đầu giảm thiểu việc sử dụng các loại hydrofluorocarbon. Phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận hôm thứ Bảy, ông Miguel Arias-Canete, một ủy viên của Liên hiệp Âu Châu nói, chương trình giảm dần việc sử dụng hydrofluorocarbon đã được phê chuẩn hôm nay có thể làm cho nhiệt độ quả địa cầu giảm xuống nửa độ trước cuối thế kỷ này. Ông Andre Light thuộc Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới cũng là cựu cố vấn về biến đổi khí hậu của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, về lâu về dài, các nước trên thế giới, từ nước phát triển nhất cho tới các nền kinh tế mới nổi, và các nước nghèo khó dễ bị tổn thương nhất đều đoàn kết để cùng nhau tiến một bước táo bạo để cùng chung sức đối phó với mối đe dọa chung do biến đổi khí hậu gây ra. Trong một tin hàng đầu khác, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và vị tương nhiệm Nga đã gặp nhau ở Thụy Sĩ hôm nay để tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm hồi sinh tiến trình hòa bình ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp ở thành phố Lausanne để tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công liên tục vào thành phố Aleppo của Syria trong nhiều tuần qua. Thành phố này là mục tiêu của các cuộc không kích do chính quyền Syria được Nga hậu thuẫn thực hiện. Tuy vậy, Ngoại trưởng Lavrov của Nga hôm thứ Sáu nói ông không đặt nhiều kỳ vọng vào vòng đàm phán ngoại giao mới nhất. Các tổ chức thiện nguyện quốc tế được nhiều người biết tiếng hôm nay đồng thanh kêu gọi một cuộc ngưng bắn kéo dài 72 giờ tại khu vực đông Aleppo, mục tiêu của các vụ oanh tạc, để tạo điều kiện cho việc sơ tán những người bị thương và các bệnh nhân khác, đồng thời cho phép vận chuyển lương thực vào khu vực bị vây hãm và cung cấp các hỗ trợ về mặt y tế cho nhân dân. Hàng trăm thường dân bị kẹt lại trong thành phố Aleppo, nơi hầu hết đã trở thành một bình địa, địa điểm bị tàn phá dữ dội nhất trong cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm qua ở Syria. Phe nổi dậy chiếm đóng khu vực phía đông thành phố, trong khi quân đội chính phủ Syria kiểm soát phần còn lại của Aleppo. Tổng thống Obama hôm thứ Sáu đã gặp ban an ninh của ông để thảo luận về vấn đề Syria. Tòa Bạch Ốc nói trong một thông báo rằng, dù là các cuộc đàm phán song phương với Nga đã bị đình lại, cần phải tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán đa phương với các quốc gia chủ yếu để khuyến khích tất cả các bên hậu thuẫn cho một thỏa thuận lâu dài hơn để giảm thiểu bạo lực một cách lâu dài. Tham gia cuộc họp bàn về Syria ở Thụy Sĩ còn có các ngoại trưởng của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar và Iran, cũng như đặc sứ đặc trách Syria của Liên Hiệp Quốc. Trong các tin có liên quan tới Việt Nam, lũ lụt đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại khu vực huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điều đáng nói ở đây là bên cạnh lượng mưa lớn kỷ lục, các hồ thủy điện trong vùng, cụ thể là hồ thủy điện Hố Hô và Bục Nguyên, đã xả lũ quá nhanh khiến cho người dân không kịp sơ tán. Theo báo chí nhà nước, dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh nói, những hồ xả bao nhiêu, xả như thế nào, cần phải tuyên truyền kịp thời cho bà con biết. Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh, mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 500 mét khối, Hồ Bộc Nguyên xả 150-1.800 mét khối đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Hiện chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Hồ Thủy Điện Hố Hô ngưng xả nước để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân. Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh văn phòng Ban phòng chống lũ lụt của tỉnh Quảng Bình cho biết là tính tới thời điểm hiện tại đã có 7 người tử vong, 10 thuyền viên, người dân mất tích và 7 người bị thương, nhiều tàu thuyền bị lật úp và cuốn trôi ra biển. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zayed Rahat Al-Hussein, hôm thứ Sáu đã bày tỏ quan ngại về chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với những người bảo vệ nhân quyền, đặc biệt nêu trường hợp blogger mẹ nấm, tức là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt giữ. Blogger mẹ nấm bị bắt hôm 10 tháng 10 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam dựa trên Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trang mạng Dân Làm Báo tường thuật, cô Phạm Thanh Nghiên, thành viên của mạng lưới Blogger Việt Nam, nói rằng khi bị bắt, blogger mẹ nấm có dặn mẹ thuê luật sư và cho biết là chị sẽ tuyệt thực cho đến khi được gặp luật sư. Ông Zayed Rahat Al-Hussein nói, Điều 88 làm cho bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể trở thành tội phạm khi họ thực thi quyền tự do cơ bản để bày tỏ ý kiến hoặc chất vấn chính phủ về các chính sách. Ông kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế theo luật nhân quyền và lập tức hủy bỏ các cáo buộc chống blogger mẹ nấm. Về Điều 88 của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS nhận xét, đây là điều mà quốc tế đã lên án nhiều lần và chúng tôi đang vận động với Liên Hiệp Quốc cũng như với chính phủ Mỹ để áp lực Việt Nam phải hủy bỏ Điều 88. Bởi vì, theo ông, đó là một điều khoản mà chính quyền Việt Nam sử dụng để bức chế vấn đề tự do ngôn luận, cũng như để bắt bớ, đàn áp, giam cầm và xử án các nhà đấu tranh bất đồng quan điểm với chế độ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc còn kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ các điều luật vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế như các điều 79, 87, 245 và 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã đe dọa sẽ bao vây Trung Quốc bằng các hệ thống phòng thủ phi đạn, đồng thời mạnh mẽ phản bác các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, theo những phát biểu được tiết lộ trên trang Wikileaks. Những phát biểu này được đưa ra trong một loạt bài diễn văn đọc trước các giới chức ngân hàng ở phố Wall, dường như hé lộ những quan điểm về chính sách đối ngoại của bà Hillary Clinton, một nhân vật vẫn tỏ ra rất thận trọng khi thảo luận về các đề tài như thế. Trong một bài diễn văn tại công ty tài chính Goldman Sachs, bà Clinton nói nếu Bắc Hàn sản xuất một phi đạn đạn đạo liên lục địa, thì nước này không những đe dọa các đồng minh của Mỹ ở châu Á mà còn đe dọa cả lãnh thổ Hoa Kỳ. Bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bao vây Trung Quốc bằng những lá chắn phi đạn. Chúng tôi sẽ triển khai thêm chiến hạm tới khu vực. Thế cho nên đối với Trung Quốc, hoặc là chúng ta phải kiềm chế họ, hoặc là chúng ta phải chống họ để tự vệ. Trong một bài diễn văn khác, bà Hillary Clinton nhắc đến lúc bà đã đưa ra một lời cảnh cáo thẳng thừng với các vị đồng nhiệm Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Bà nói các ông không thể tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng biển đó. Những lời phát biểu đó không mới lạ. Từ lâu, cựu Ngoại trưởng Clinton không hề giấu giếm lập trường có tính diều hâu hơn của bà đối với Trung Quốc so với Tổng thống Obama. Nhưng đó là những dấu hiệu cho thấy những căng thẳng hiện hữu giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xấu đi dưới nhiệm kỳ của một Tổng thống Hillary Clinton.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Elizabeth Lee ghi nhận từ quận Cam, California về lý do tại sao người cao tuổi gốc Việt nghiêng về Đảng Cộng Hòa cho chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Mỗi khi đến mùa bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm tới chính trị cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ yêu thích nhất, mà thay vào đó họ dành lá phiếu của mình cho người mà họ ghét ít nhất.
Between the two devils, I choose the lesser one.
Giữa hai quỷ sứ, tôi chọn người nào đó ít tệ hơn, đó là Donald Trump. Ông Leslie Lee, một cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói, cũng giống như phần lớn người tị nạn thuộc thế hệ của ông, người cựu quân nhân này đã bầu cho các ứng cử viên Cộng Hòa trong mọi cuộc bầu cử kể từ khi ông trở thành công dân Mỹ.
It is very difficult this time.
Tuy nhiên lần này, ông đã phải dành nhiều thời gian để cân nhắc. Ông nói rất khó vì cả hai ứng cử viên đều tệ. Cựu đại tá này nhận xét về ông Trump. Xin trích, ông ta chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi nói và ông ta thay đổi chính sách quá nhiều. Ông ta có kế hoạch xây dựng một bức tường ngăn cách Mỹ và Mexico và buộc chính phủ Mexico phải trả tiền. Điều đó không khả thi nên những điều mà ông ta nói chỉ là ảo tưởng. Còn về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, ông Lee nói rằng bà sẽ nguy hiểm hơn ông Trump nếu bà trở thành Tổng thống.
Hillary Clinton as Secretary of State, she must be capable to...
Cựu quân nhân này nhận định thêm, khi còn là Ngoại trưởng, đáng lẽ bà Clinton phải phân biệt được đâu là thông tin tuyệt mật liên quan tới an ninh và thông tin nào có thể được truyền qua máy chủ email cá nhân. Nếu bà ta không làm được điều đó, bà ta không thể trở thành Tổng thống, ông Leslie Lee nói. Trong khi đó, đối với giới trẻ người Mỹ gốc Việt, quan điểm lại khá khác và nhiều người trong số họ ủng hộ ứng cử viên thuộc phe Dân Chủ. Việt Trần, 33 tuổi, cho rằng những người làm chính trị 20 đến 30 năm thì chắc cũng phải có đôi chút kinh nghiệm. Anh nói thêm, những thứ mà họ nói về bà ấy chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi nghĩ rằng họ chỉ quá khắt khe với bà ấy vì bà ấy là phụ nữ.
I will be supporting Hillary. She has adopted a lot of Bernie Sanders.
Trong khi đó, anh Hughes Cha, 26 tuổi, ủng hộ ông Bernie Sanders, cũng của phe Dân Chủ trước khi ông bỏ cuộc. Ông Cha nói sẽ ủng hộ bà Clinton vì bà đã chấp nhận nhiều chính sách của ông Bernie Sanders và thực thi nhiều cương lĩnh cấp tiến. Người Việt là nhóm dân nhập cư lớn thứ 6 ở Mỹ. Người Mỹ gốc Việt nổi tiếng là quan tâm tới chính trị, cũng như sự chia rẽ ý thức hệ về sự ủng hộ đối với các ứng cử viên Tổng thống. Ông Đỗ Dũng, thư ký tòa soạn tờ Người Việt, giải thích lý do vì sao người Mỹ gốc Việt lớn tuổi thường bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa. Ông nói thêm rằng trong chiến tranh Việt Nam, các đảng viên Đảng Cộng Hòa rất nhiệt tình, trong khi phe Dân Chủ lại phản đối chiến tranh. Chính vì điều đó mà những người gốc Việt lớn tuổi nghĩ rằng phe Dân Chủ phải chịu trách nhiệm đối với thất bại của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Dũng cũng nói thêm rằng người lớn tuổi cũng định kiến với phụ nữ. Nhà báo này cho biết ông đã hỏi một số người trong cộng đồng là vì sao một phụ nữ lại không thể lãnh đạo được nước Mỹ, thì những người cao tuổi thường nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận chuyện đó. Nhưng theo ông Dũng, trong vòng một thập kỷ qua, kể cả người Mỹ gốc Việt lớn tuổi cũng quay sang ủng hộ Đảng Dân Chủ. Thư ký tòa soạn báo Người Việt nói, xin trích, nhiều người sống ở đây lâu, nhất là những người già, họ được hưởng nhiều trợ cấp xã hội. Khi họ mới tới đây, họ nghĩ có thể làm điều gì đó để thay đổi Việt Nam, nhưng giờ họ thấy mối quan hệ Việt-Mỹ đang ấm lên, nên không có cách nào mà họ có thể làm điều đó. Theo ông Dũng, một số người Việt lớn tuổi giờ có cái nhìn thiện cảm hơn với phe Dân Chủ vì sự ủng hộ của đảng này đối với các chương trình trợ cấp xã hội do chính phủ đài thọ. Nhưng ông Mike Nguyễn lại không có niềm tin đối với việc mở rộng hệ thống phúc lợi xã hội. Ông cho biết sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vì ông tin rằng chính sách kinh tế của đảng này có hiệu quả. Người từng bỏ chạy khỏi chế độ Cộng sản sau chiến tranh Việt Nam nói xin trích, tôi bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa vì chính sách của đảng này, chứ không phải vì ông Trump. Hiện nay nhiều người gốc Việt thường bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa, nay lại miễn cưỡng ủng hộ tỷ phú bất động sản. Ông Lê giải thích, nếu ta không bỏ phiếu cho ai, thì ta gián tiếp bỏ phiếu cho kẻ tệ hại. Trong khi đó, ông Dũng từ báo Người Việt cho rằng ông nghĩ một số người Mỹ gốc Việt sẽ bỏ phiếu trắng trong ngày bầu cử sắp tới.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Ngày 11 tháng 10 là ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Ngày này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 2011 để công bố quyền của các em gái trên toàn thế giới và những thách thức đặc biệt các em phải đối mặt. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama dùng ngày này để nhấn mạnh lời kêu gọi toàn cầu mang tên Hãy cho các em gái đi học. Robert Raffanle ghi nhận chi tiết cho chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ.
Ca sĩ Andrade là một trong vài phụ nữ nổi tiếng dùng giọng ca tiếng hát để quảng bá chương trình Hãy cho các em gái đi học. Chương trình này là một nỗ lực quốc tế nhằm tăng tiếng giáo dục cho các em gái hiện không được đến trường. Tại Tàu Bà Đốc, ca sĩ Day cùng tham gia với cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, nữ diễn viên điện ảnh đoạt giải Oscar Meryl Streep và bốn thiếu nữ trẻ đã được diễn kiến đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Mùa hè năm ngoái, bà Obama đã đến thăm hai nước châu Phi, Liberia và Morocco, và cho biết nhiều trẻ em gái tại đây không có cơ hội đến trường. Ngày thứ ba vừa qua, bà Obama cho biết nhiều người đã đáp ứng lời kêu gọi hành động của chương trình này. Bà nói,
nhiều lần chúng tôi thấy dù đó là một nguyên thủ quốc gia, một tổng giám đốc công ty hay một thiếu nữ tại Mỹ, khi họ nghe chuyện của các em gái không được đến trường, ai cũng xúc động và họ phẫn nộ. Và trên hết là họ muốn giúp đỡ.
Cũng vào ngày thứ ba, trong một bài xã luận đăng trên CNN.com, bà Obama kêu gọi ủng hộ chương trình Hãy cho các em gái đi học, một nỗ lực toàn cầu để tăng tiếng giáo dục cho các em gái chưa được đến trường. Đệ nhất phu nhân nhắc lại, bà được tạo cảm hứng để thành lập chương trình này sau khi gặp em Malala Yousafzai cách đây vài năm. Em Malala bị các phần tử hiếu chiến Taliban tại Pakistan bắn vào đầu khi đang tìm cách đến trường. Bà Obama nói là bà thấy những tay súng khủng bố bắn em Malala suýt chết để làm em im tiếng, giết chết tham vọng của em và lấy đi sức mạnh của em. Bà Obama nói thêm là có hàng chục triệu trẻ em gái như Malala tại khắp nơi trên thế giới không được đi học. Những em gái rất thông minh, chăm chỉ và khát khao học hỏi. Bà Obama nói bà chính là một tấm gương sống động cho thấy ước mơ của các em gái có thể trở thành hiện thực. Bà cho biết cha mẹ của bà cũng như hầu hết những người trong khu vực bà lớn lên tại Chicago đều không có cơ hội học đại học. Tuy nhiên, bà Obama đã có thể tốt nghiệp hai trường có uy tín nhất trên thế giới là trường đại học Princeton và trường luật Harvard nhờ làm việc cực lực và được trợ giúp nhiều về tài chính. Trước khi trình chiếu một bộ phim tài liệu mới của kênh truyền hình CNN về chương trình này, nữ diễn viên điện ảnh Meryl Streep nói với các cử tọa là cách nhìn nhận đối với các em gái phải thay đổi để thế giới tốt đẹp hơn.
Toàn thể gia đình phải cùng ủng hộ chương trình, gia đình của nhân loại. Đó là điều tôi hy vọng. Tôi nghĩ chúng ta cần giúp các em trai hiểu được là phải mở rộng cánh cửa, không phải là vì cư trí lịch sự đối với phụ nữ, mà là để cho một nửa dân số được tiếp cận giáo dục.
Những thiếu nữ trẻ cùng chia sẻ sân khấu với bà Sip mô tả cảnh tượng phải đi bộ vài km để đến trường học. Dù có nhiều trở ngại nhưng các em đã có một hành trình ấn tượng bên trong lớp học.
Chúng tôi có một cô gái trong nhóm từ Morocco đến làm những việc về cơ khí. Cô sẽ bắt đầu mở một cơ sở sửa xe, điều chúng tôi nghĩ là chỉ dành riêng cho con trai.
Cô Janet nói,
các bạn rất quan trọng đối với xã hội này. Do đó, từ nhỏ, bạn cần biết được điều đó và biết rằng mình sẽ là một nhân vật nào đó trong tương lai. Có thể hiện nay, bạn đang nghĩ bạn không là gì cả. Nhưng trong tương lai, bạn sẽ đóng một vai trò.
Dù không có được quyền hành trong tư cách là đệ nhất phu nhân để làm luật và lập ngân sách, bà Obama nói sáng kiến hãy cho các em gái đi học được phát động vào năm ngoái đã phát triển mạnh. Các quốc gia và một số công ty và tổ chức lớn nhất trên thế giới đã hiến tặng tiền bạc và các nguồn lực cho chương trình. Canada, Mexico và các nước Bắc Âu đang hợp tác và những quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh hứa tặng gần 600 triệu đô la. Hoa Kỳ cũng đang đầu tư hơn 1 tỷ đô la và Ngân hàng Thế giới sẽ đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào chương trình này trong vòng 5 năm tới. Trong khi đệ nhất phu nhân Obama chú trọng đến các trẻ em gái, thì Tổng thống Barack Obama đề cập đến giới trẻ thuộc các sắc tộc thiểu số. Nhân dịp quảng bá sáng kiến dành cho thanh thiếu niên da màu tại Mỹ, Tổng thống Obama hôm 11 tháng 10 đã chia sẻ những quyết định sai lầm của ông trong thời niên thiếu. Nói về chương trình Chăm sóc anh em tôi trong một diễn đàn do mạng lưới truyền hình thể thao ESPN tổ chức, Tổng thống Obama nói ông đã có đủ loại quyết định sai lầm và ngay cả nhắc đến việc sử dụng ma túy khi ông còn trẻ. Ông nói,
nếu có một ai đó nói, tôi từng sống trên đường phố, từng dùng ma túy, thì tôi cũng nói rằng, vâng, chính tôi cũng đã làm những việc như vậy khi tôi ở Hawaii. Tôi có thể sa ngã vì những quyết định sai lầm, và nếu như điều này đúng với tôi, thì cũng đúng với tất cả trẻ em ở mọi nơi khác.
Tổng thống Obama cũng nói, giúp cho các thanh thiếu niên không phạm tội và đi đúng hướng là một thách thức đối với nước Mỹ và điều này sẽ giúp cho kinh tế Mỹ về lâu về dài. Tổng thống Obama nói thêm là nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh hơn 2% nếu nước Mỹ thu hẹp cách biệt về giàu nghèo và công ăn việc làm, vốn thường khiến cho các sắc dân thiểu số tại Mỹ có một cuộc sống không mấy được ổn định, ít có an ninh tài chính. Tổng thống Obama nói tiếp là trong khi 2% không có vẻ gì là nhiều cả, nhưng tỷ lệ tăng trưởng này sẽ có nghĩa là tăng thêm hàng ngàn tỷ đô la cho phúc lợi của mọi người.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hàng Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Sao Mai hỏi về u thần kinh lành tính ở nách. Thưa bác sĩ, tôi có bà chị ruột đã 70 tuổi. Ngoài chứng bị tiểu đường đã gần một năm nay sau cơn sốc nặng về tình cảm, vừa qua chị tôi bị khối u to như quả trứng ở nách, được chẩn đoán là u thần kinh lành tính và đã được cắt bỏ. Sau mổ cánh tay bị tê bại. Qua gia đình tôi được biết tay sẽ được phục hồi sau 6 tháng. Nếu điều trị tại bệnh viện thì sẽ được phục hồi sau 3-4 tuần. Tất nhiên chị tôi lại tiếp tục nhập viện với mong muốn được phục hồi nhanh nhất như có thể. Đề nghị bác sĩ cho biết cơ chế bệnh sinh của u thần kinh lành tính ở nách. Nếu quả đúng là u thần kinh lành tính ở nách, có nhất thiết phải cắt bỏ hay không? Vì sao? Tiên lượng gần xa nếu A. Không cắt bỏ, B. Cắt bỏ. Dựa vào thành tựu y học hiện nay, những phương pháp hữu hiệu để phục hồi chức năng của tay trong trường hợp này, cách phòng chống bệnh, xin chân thành cảm ơn những lời khuyên bảo cụ thể và có hiệu quả của bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái u thần kinh ở nách. Tất nhiên trước hết tôi xin nhắc lại là tôi không có biết bệnh nhân cũng như hồ sơ bệnh nhân và nên không có thể trả lời cho một trường hợp cá biệt mà định bệnh chính xác tôi không có. Tuy nhiên để chúng ta cùng học hỏi về một trường hợp cũng khá thú vị và về một cái loại bướu mà cái nguồn gốc có từ thời bệnh nhân còn ở trong phôi thai, chúng ta sẽ bàn đến một cái chuyện có thể liên hệ với trường hợp mà vị thính giả hỏi nhưng mà cũng có thể không có liên hệ gì hết. Và xin nói rõ là chúng ta không có bàn về cái trường hợp cá biệt ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ không có bàn đến một cái bệnh di truyền gọi là neurofibromatosis mà cũng gây ra những cái u bướu gọi là u sơ thần kinh. Bất cứ ở đâu mà có mô thần kinh như là óc, tủy sống, dây thần kinh. Và cái bệnh đó nó biểu hiện bằng những cái vết màu cà phê sữa, từ tiếng Anh gọi là cafe au lait spot ở ngoài da. Và cũng có những cái u bướu, nhưng mà nhiều u bướu mọc ở dưới da, có khi rất lớn, và ở những cái vùng khác ở trong cơ thể. Và những cái bệnh nhân này cũng có thể bị một cái u bướu gây dây thần kinh thị giác từ lúc bệnh nhân thường là còn nhỏ tuổi. Vì vậy ở đây là một cái người trường hợp hỏi về người lớn thì chúng ta sẽ không có bàn đi vô chi tiết về cái bệnh đó. Và cái bệnh đó gọi là neurofibromatosis để cho quý vị có thể tham khảo nếu muốn. Thì ở đây chúng ta bàn về u bướu thì thần kinh riêng lẻ ở nách mà thôi. Thì bướu của hệ thần kinh thường nằm ở trong não bộ và tủy sống là những cái nơi mà có mô thần kinh. Từ tiếng Anh gọi những cái bộ phận này là the brain, là cái óc, là spinal cord. Là cái nơi mà hiện diện những cái tế bào thần kinh. Và cái tế bào thần kinh chúng ta muốn nói rõ ở đây là neuron. Neuron là cái tế bào nó kết thành cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Thì tuy nhiên có một số loại tế bào, nó mình cũng gọi nó là tế bào thần kinh, như cái tên tiếng Việt nói ở đây là tế bào thần kinh. Nhưng mà nó lại có thể nó được phân phối ở những cái chỗ xa hơn, xa khỏi cái hệ thần kinh trung ương, ví dụ như ở tay, ở chân. Thì đó là một cái loại bướu do một cái loại tế bào tạo nên, và cái tế bào đó gọi là tế bào Schwann. Và đây là một cái loại bướu hiền, nó mọc chậm. Và nó có gốc gác từ tế bào thời còn phôi thai ở trong cái bụng mẹ. Và là được chúng ta đã nói là thường thường thì nó không phải là ung thư mà nó là tế bào hiền. Thì tôi xin giải thích thêm về cái tế bào Schwann. Schwann viết là S-C-H-W-A-N-N. Thì hệ thần kinh chúng ta gồm có não bộ và tủy sống thì được tạo nên bằng những cái tế bào mình gọi là neuron. Thì các cái neuron này nó liên lạc với nhau, là những cái tế bào mà thần kinh đó nó liên lạc với nhau và nó phát ra những cái tín hiệu đến những cái bộ phận khác. Ví dụ như cái tế bào thần kinh nó phát cái tín hiệu tới cái bắp thịt và cái bắp cơ ra lệnh cho cái cơ co lại. Hay là nhận được những cái tín hiệu từ những cái bộ phận khác. Ví dụ như có những cái tế bào mà thần kinh nó nằm ở dưới da, nó thông báo cho cái hệ thần kinh trung ương biết những cái tin tức ở bên ngoài da như thế nào. Thì đó, những cái sự mà liên lạc như vậy là nhờ một cái sợi dây rễ nó mọc từ cái tế bào của thần kinh. Chúng ta tưởng tượng ví dụ như một con diều thì nó có cái đuôi dài, thì cái neuron nó có một cái đuôi dài, đó là cái sợi thần kinh gọi là axon. và nó tương tự như là một cái dây nó tỏa ra từ một cái máy tính để đem tín hiệu từ máy tính này đi qua những cái máy khác. Thì cái sợi dây này nó giống như là một cái sợi dây điện và được một cái lớp mỡ nó bao bọc, cái lớp mỡ đó gọi là myelin. Thì cái chất myelin này phải cho do một cái loại tế bào chuyên biệt nó sản xuất nó ra. Thì đó là cái tế bào Schwann, là Schwann cell. Và cái đặt theo tên Schwann của một cái nhà khảo cứu về sinh lý người Đức, ông tên là Theodor Schwann, ông tìm ra cái tế bào này. Thì tế bào Schwann này nó có nguồn gốc từ một cái bộ phận, vì vị thính giả hỏi là trong cái trường hợp một cái u thần kinh như vậy nó nguồn gốc ở đâu sinh ra. Thì tôi xin trả lời sau khi giải thích như vậy là cái tế bào Schwann, nếu mà đây đúng là một cái tế bào Schwann, thì tế bào Schwann nó có nguồn gốc từ một cái bộ phận của phôi thai, và cái bộ phận tên đó tên là neural crest. Crest là giống như là cái mồng, cái màu gà, hay là một cái gì nó nổi lên là gọi là cái crest. Và cái neuron gọi là thần kinh, thì chúng ta có thể gọi là như cái mồng thần kinh đi. Và cái phần này nó được nhích ra, là nó tách rời ra từ một cái bộ phận khác tên là cái ống thần kinh. Và cái ống thần kinh này tiếng Anh gọi là neural tube, là cái ống nguồn gốc của tủy sống. Nói tóm lại thì cái tế bào Schwann này nó phát xuất ra từ một cái bộ phận gọi là neural crest từ cái thời chúng ta còn là một cái bào thai nhỏ. Và các tế bào của neural crest nó được phân hóa thành ra nhiều bộ phận khác nhau. Ngoài cái vấn đề Schwann cell, nó còn được phân hóa thành ra những cái tế bào phụ trách màu da, giống như chúng ta da nâu hay là da đen, là tùy theo chúng ta có nhiều hay ít một cái loại mà gọi là melanocyte, là một cái tế bào nó làm chúng ta đen nhiều hay đen ít. Tế bào men răng, tế bào và cái tế bào mà chúng ta bàn hôm nay, đó là cái tế bào Schwann, nó bao bọc và nó che chở cho các sợi dây thần kinh. Thì cái bướu tế bào Schwann nó thường xảy ra ở đầu, và các chi, lần qua nghĩa là extremities, hạ chi và thượng chi, về cái phía mà lòng bàn tay hay là lòng bàn chân. Và từ tiếng Anh thì ta gọi là flexor surface, là cái mặt mà cái chân mình nó co lại hay là cái tay mình nó co lại. Tuy nhiên trong trường hợp hiếm thì cái tế bào Schwann, u bướu tế bào Schwann nó có thể xảy ra ở nách. Ở trong nách người ta nó có một cái mạng thần kinh, những cái dây thần kinh nó đi thành một chùm, nó đi ở trong từ trong cái tủy sống ở trong cổ, nó đi ra xuống cái cánh tay và nó phụ trách điều khiển cái chi chi trên gọi là upper extremity, gồm cái vai, cái cánh tay, cái cẳng tay, cái bàn tay, và từ tiếng Anh cái phần đó gọi là brachial plexus. Plexus là một cái mạng, và cái brachial có nghĩa là vai hay là cánh tay, là đây là một cái mạng thần kinh nó ra, nó điều khiển cái vùng cái cánh tay và cho tới cái bàn tay. Thì cái bướu thần kinh Schwann ở đây nó mọc dọc theo sợi của cái dây thần kinh ở đó, thì nó mọc chậm, và lúc tế bào nó cái u nó lớn thì mạch máu mà đi tới cái u đó nó không có đủ cung cấp cho nó, cho nên cái dinh dưỡng, đòi hỏi dinh dưỡng của cái u bướu quá lớn thì không đủ chất dinh dưỡng máu đến, thì nó thoái hóa, có nghĩa là một số tế bào của cái u đó nó chết đi và nó trở thành là một cái túi, ở trong đó có thể là có một cái chất lỏng. Nó, nếu mà mình nhìn, mình sờ vào hay là mình làm MRI hay là mình làm siêu âm á, thì nó làm như dạng như là một cái u nang, một cái cyst, mà chúng ta không có biết nó loại là cái u thuộc loại gì. Cho nên khi mà lúc mà bác sĩ tìm thấy một cái cục u ở nách bệnh nhân, không phải là bác sĩ sờ vào hay là nhìn đến MRI là họ biết ngay cái cục u bướu đó là loại gì, hay là có độc hay không, là có hiền hay không. Ví dụ ngay trong cái trường hợp mà tương tự mà chúng ta bàn ở đây, thì ví dụ như một cái bướu tế bào Schwann ở nách là bướu rất hiếm. Thì nếu mà bác sĩ mà sờ được một cái khối u thì bác sĩ sẽ nghĩ, trước tiên là người ta nghĩ đến những cái vấn đề mà nó thường gặp hơn. Ví dụ như sưng hạch do nhiễm trùng ở trong nách, hay là do di căn ung thư vú ở phụ nữ, là những cái chuyện mà thường gặp hơn là một cái bướu của tế bào Schwann. Và ngược lại, nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng như là đau cổ, đau vai do cái u bướu đó nó đè lên trên cái những cái dây thần kinh của trong vùng trong nách, thì trước hết là bác sĩ người ta cũng nghĩ đến những cái triệu chứng này, không biết có phải do cái khớp xương sống, hay là do cái khớp vai nó gây đau, hay là do những cái khớp xương sống nó đè lên những cái dây thần kinh nó làm đau ở trên vai hay là trên gần cái vùng cổ. Do đó cái định bệnh nhiều khi chỉ được xác nhận là sau khi người ta lấy được cái u hay là cái khối đó ra và người ta đem nó đi thử thịt, có nghĩa là làm sinh thiết, và lúc đó người ta mới biết rõ ràng đó là cái loại gì. Thì cho nên cho cái câu hỏi của vị thính giả là nếu mà nó cái u nó hiền thì có tại sao phải cần lấy nó ra? Thì cái câu trả lời là nhiều khi mình phải cần lấy nó ra vừa chữa bệnh cho cái người bệnh, và khi đó chúng ta mới làm được cái định bệnh trên sinh thiết do những cái bác sĩ chuyên môn về bệnh học nhìn vào mới biết đó là cái loại gì. Bây giờ bàn về cái vấn đề cánh tay của một cái người mà bị một cái u ở nách mà đã lấy ra rồi và bị tê bại sau khi mổ, có thể thì cái trường mà tê bại này có thể là do dây thần kinh của cái màng thần kinh mà chúng ta vừa nói là brachial plexus nó bị ảnh hưởng, giống như lúc mình cắt cái cục u bướu ra thì có thể nó ảnh hưởng mình, cái trường đó tùy theo trường hợp. Và những cái dây thần kinh đó nó phụ trách cái cảm giác và vận động của cánh tay, bàn tay. Và trong cái trường hợp đó, cái từ ở bên Mỹ này chúng ta gọi là brachial plexus injuries, là những cái tổn thương vô trong cái màng thần kinh của cái vùng vai. Và cái người duy nhất biết ảnh hưởng như thế nào, nó tổn thương như thế nào và cái tiên lượng ra sao là bác sĩ giải phẫu cho cái trường hợp đó. Và cần bao lâu mới phục hồi, và cái câu hỏi đó cũng tùy thuộc vào cái câu hỏi là nguyên nhân gì đã làm ra tê bại của cái cánh tay đó. Thì bao lâu mới phục hồi cũng tùy thuộc vô cái phương tiện y khoa vật lý trị liệu và phục hồi. Ở bên Mỹ này người ta gọi là physical therapy and rehabilitation. Những cái phương tiện nào được dùng và cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và những yếu tố mà chúng ta không có thể bàn, thì từ những cái ekip, những cái người trong ekip của cái chữa trị cho bệnh nhân mới biết được. Nhưng mà chúng ta có thể nói chung là ví dụ như một cái sợi dây thần kinh, cái axon của một cái tế bào thần kinh nó bị đứt thì hư hại, nó có thể mọc lại, nhưng mà nó mọc rất chậm, chừng 1 mm một ngày, có nghĩa là ví dụ như một tấc thì có 100 mm thì có thể là mất cả 3 tháng nó mới mọc được ra là chừng một tấc. Thì trong lúc đó thì vật lý trị liệu có thể giúp bệnh nhân dùng cái tay không có bị liệt là cái tay phía bên kia để sinh hoạt, giống như là để ăn hay là để viết hay là tập, để tránh cho cái khớp ở bên bị liên hệ nó khỏi bị co rút, cái cơ nó khỏi bị teo, hay là mang một cái bó, một cái loại sling teo lên để cho, tại vì những cái tay mà nó bị liệt thì nó hay dễ bị sưng. Và một số trường hợp như là ví dụ như brachial plexus injury là cái màng thần kinh ở trên vai nó bị tổn thương, bị đứt do tai nạn chẳng hạn, thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện ghép hay là nối lại những cái dây thần kinh bị đứt đoạn. Và thường thường thì đối với những cái người đó thì bác sĩ mà ráp những cái dây thần kinh đó thì họ nói là tốt hơn hết là nếu mà muốn ráp thì phải ráp trong vòng 6 tháng sau khi bị tổn thương. Và ước mong những cái tin tức trên có thể giúp quý vị hiểu về một cái trường hợp mà cũng khá hiếm xảy ra. Và tôi xin nhắc lại và không áp dụng cho một cái trường hợp cá biệt nào. Tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full-time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thời giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những người nào quan tâm tới việc sống và làm việc ở Hoa Kỳ, thì tháng 10 là bắt đầu khởi sự tham gia chương trình visa đa dạng, đôi khi còn được gọi không chính thức là sổ số thẻ xanh. Năm nay, thời gian bắt đầu nạp đơn cho chương trình 2018 là sáng ngày 4 tháng 10, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, 2016, vào lúc 7 giờ sáng, giờ quốc tế GMT. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân và tiếp tục đón tiếp những người muốn nước Mỹ là nhà của họ. Xuyên suốt lịch sử của chúng ta, những nhóm di dân đã có những đóng góp đặc biệt cho đời sống tại nước Mỹ. Không có sự đa dạng, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không phải mọi nhóm di dân đều thể hiện sự đại diện thực sự và đầy đủ tại Mỹ. Chương trình visa đa dạng giúp bổ sung khuyết điểm này. Qua chương trình visa đa dạng, mỗi năm Hoa Kỳ dành đến 50.000 visa di dân cho những người quan tâm đến việc sinh sống tại Mỹ. Nếu bạn được chọn, bạn có thể có cơ hội đệ đơn xin visa di dân cho phép bạn chuyển đến nước Mỹ. Bạn cũng có thể mang theo vợ hay chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu bạn quan tâm, xin vào địa chỉ trang mạng sau đây: dvlottery.state.gov. Tại trang mạng này, các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết để ghi tên tham gia chương trình visa đa dạng năm 2018, trong đó có những điều kiện cần phải hội đủ, chỉ dẫn về cách tham gia chương trình và cách thức nạp đơn. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, các bạn có thể vào lại trang mạng này để xem tình trạng đơn tham dự của mình. Hãy giữ số xác nhận cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin nhớ là tất cả đơn phải được nạp bằng điện tử. Đơn bằng giấy sẽ không được cứu xét. Các bạn phải kèm theo hình chụp trong vòng 6 tháng, không được sử dụng hình những năm trước. Chỉ được nạp đơn một lần, nạp đơn nhiều lần sẽ không được cứu xét. Chọn lựa được thực hiện bằng cách rút số may rủi. Nhớ ghi địa chỉ email vào đơn tham dự. Nạp đơn tham dự không tốn tiền và dễ dàng. Hãy cẩn thận nếu như có người nào đề nghị làm nhanh tiến trình nạp đơn với một chi phí. Và cần phải giữ số xác nhận, theo dõi email đã khai cho đến khi chương trình visa đa dạng chấm dứt. Giữ số xác nhận và sử dụng một địa chỉ email cá nhân sẽ giúp bảo vệ các bạn khỏi bị lừa gạt. Xin nhắc lại một lần nữa, nạp đơn tham gia chương trình visa đa dạng không mất tiền và dễ. Xin vào trang mạng dvlottery.state.gov. Chúc các bạn may mắn!
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hôm thứ Bảy, trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng thống Barack Obama nói đầu tư vào khoa học và công nghệ sẽ mang đến cho đất nước thêm nhiều công ăn việc làm và những ngành công nghiệp mới. Tại một trong nhiều chương trình khoa học được khởi xướng từ khi Tổng thống Obama lên nhậm chức, các cơ quan liên bang đã tiếp cận 250.000 người Mỹ thông qua những thách thức được đăng tải trên trang web challenge.gov nhằm giải quyết một loạt vấn đề như cuộc chiến chống Ebola, giảm chi phí năng lượng mặt trời hay chặn các cuộc gọi tự động phi pháp. Chính quyền của Tổng thống Obama đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào các chương trình nghiên cứu khoa học, những dự án mà ông Obama nói là cần thiết cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đời sống của người Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đe dọa sẽ bao vây Trung Quốc bằng các lá chắn phi đạn và mạnh mẽ phản bác các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông trong các cuộc tiếp xúc riêng tư với các giới chức ngân hàng ở phố Wall mà trang Wikileaks vừa công bố. Những phát biểu này dường như hé lộ những quan điểm về chính sách đối ngoại có tính cách diều hâu hơn của bà Clinton, một người vẫn tỏ ra thận trọng khi thảo luận công khai về các đề tài này. Theo Wikileaks, bà đã từng tuyên bố, chúng tôi sẽ bao vây Trung Quốc với những lá chắn phi đạn, chúng tôi sẽ triển khai thêm chiến hạm tới khu vực. Và đối với Trung Quốc, hoặc là chúng ta phải kiềm chế họ, hoặc là chúng ta phải chống họ để tự vệ. Đó, theo một số nhà quan sát, là những dấu hiệu cho thấy những căng thẳng hiện hữu giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xấu đi nếu bà Hillary Clinton đắc cử Tổng thống. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng nào về tiết lộ của Wikileaks, nhưng thông thường vẫn lên án những phát biểu tương tự là những hành động can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Cảnh sát ở miền Bắc Ấn Độ cho hay một vụ dẫm đạp xảy ra sáng sớm thứ Bảy hôm nay bên ngoài một đền thờ Ấn giáo đã giết chết ít nhất 19 người. Vụ việc xảy ra giữa lúc hàng trăm đệ tử của lãnh đạo tinh thần Jai Gurudev tụ tập tại Varanasi, thị trấn thiêng liêng của tín đồ Hindu tại bang Uttar Pradesh, một địa điểm nổi tiếng có nhiều đền thờ của Ấn Độ. Nhân viên cảnh sát cho hay là ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người tham gia, nhưng rốt cuộc có đến 70.000 tới dự. Các giới chức ở Iraq cho biết là một vụ đánh bom tự sát ở Baghdad đã giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương 50 người khác. Một số nguồn tin báo cáo con số tử vong cao hơn xa con số chính thức vừa kể. Nhà chức trách cho hay là vụ tấn công xảy ra hôm nay tại thủ đô của Iraq ở một địa điểm nơi nhiều người tụ tập để dự một đám tang. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy vậy, nhà nước Hồi giáo đã từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự nhắm vào nhóm đa số người theo Hồi giáo Shia vốn bị nhà nước Hồi giáo liệt vào thành phần tà giáo. Vụ đánh bom xảy ra giữa lúc các lực lượng an ninh Iraq đang lập kế hoạch cho một chiến dịch quân sự quy mô để tái chiếm thành phố Mosul ở Bắc Iraq. Gần 200 nước trên thế giới đã đạt một thỏa thuận lịch sử để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dùng trong các tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Đây là một bước tiến lớn trong cuộc chiến để khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.